Người chữa bệnh nhức đầu đem luồng sinh lực mạnh mẽ nơi đầu ngón tay mình xạ vào đầu bệnh nhân, đổi tiện xấu đi làm cho tiêu đặng bệnh. Những phương pháp chữa bệnh này rất đơn giản và dễ áp dụng, ai làm cũng được. Nhưng nhà thiện nghệ, nhà trai lạc và nhất là nhà có thần nhãn làm có hiệu lực và mau lẹ hơn. Muốn chữa những bệnh phức tạp hơn như đau tim phổi chẳng hạn thì nhà chữa bệnh chuyên môn cần phải biết khoa giải phẫu và sinh lý học. Hầu hình dung đặng tông trí cái cơ quan đau đó rồi dùng cách tự kỷ ấm thị (autosuggestion), nghĩa là tưởng cho thật mạnh tâm trí rằng cơ quan đau ấy bây giờ đã tràn ngập sinh lực và trở nên tốt tươi khỏe mạnh. Khỏe khoắn, tự kỷ ám thị có hiệu quả là vì tư tưởng mạnh có thể uốn nắn đặng chất vị thái của cái sách và tạo cho nó một hình dáng nhất định. Điều này giúp sắc hơn, họ làm ra tế bào mới rất mau lẹ. Cách chữa bệnh đau tim. Còn một cách thấu hiểu hơn nữa là nhiều hội viên thông tin học như ông Ocott và ông Sinet v.v. đã áp dụng. Cách ấy như thế này, tỉ như ta muốn chữa một trái tim đang đau, ta dùng tư tưởng tạo ra trong trí một trái tim tốt đẹp làm bằng chất thượng thanh khí là chất của thể trí. Đoạn ta lấy ý chí gom chất thanh khí là chất của thể tình cảm, tức là cái vía, để làm ra trái tim thứ nhì. Ta cho trái tim thứ nhất bằng chất thượng thanh khí nhập một lại với trái tim thứ nhì bằng chất thanh khí. Thế thì trái tim nhân tạo ấy đã có hai chất khí tốt đẹp trộn lộn lẫn nhau. Bây giờ ta cũng dùng ý chí gom chất vị thái là chất cái phách để làm ra trái tim thứ ba, đoạn ta cho nó nhập một với hai trái tim trước. Vậy nhờ tư tưởng và ý chí mà ta đã tạo ra được một quả tim có đủ ba chất khí của ba thể vô hình là trí, vía và phách. Ta định trí cho thật mạnh, ta ráng thấy trái tim nhân tạo ấy chói sáng màu sắc xinh tươi, đoạn ta đem nó nhập vào trái tim trong xác thịt đang đau. Ta thấy trong trí trái tim đang đau bây giờ lại trở nên mạnh mẽ nhờ ba luồng điển của ba thể thanh xạ vào. Còn có một cách chữa bệnh bằng nhân điển rất dễ làm và có hiệu lực. Dưới đây là những cách thức truyền nhân điển. Người bệnh ngồi hay nằm, miễn cho sát thân được thông thả dễ chịu, gân cốt nới giãn điều hòa, người ta có thể để bệnh nhân ngồi đàng hoàng trong ghế bành, lưng dựa ra sau. Điều cần nhớ là bệnh nhân nên mặc đồ giải mỏng, chớ mặc tơ lụa, vì tơ lụa cản trở sự lưu thông của nhân điển. Vậy bệnh nhân tùy trường hợp nên mặc ít là hơn. Người chữa bệnh ngồi bên cạnh trên tay ghế bành cao hơn bệnh nhân một chút, người ấy hai tay xè ra đánh khơi nhiều lần trên mình bệnh nhân cách dài phân tay hoặc nơi đang đau cần phải chữa. Đồng thời tưởng tượng trong trí rằng mỗi lần bàn tay mình đánh khơi lần thứ nhất là mỗi lần rút điện xấu đi, và mỗi lần bàn tay mình đánh khơi lần thứ nhì là xạ điện tốt vào. Hai bàn tay không đụng da người bệnh hoặc giả, để lên da nhẹ nhẹ mà thôi. Đây là phương pháp trị vài chứng bệnh thông thường như nhức đầu, sưng gân, sưng thịt, để hai tay hai bên chỗ đau, rồi dùng tư tưởng đưa từ điển tốt từ tay mặt qua tay trái ngang qua chỗ đau. Để hai tay lên hai bên chỗ đau, rồi dùng tư tưởng đưa từ điển tốt từ tay mặt qua tay trái ngang qua chỗ đau. Luôn từ điển tốt ấy sẽ đuổi chất xấu của chỗ đau. Đoạn đem nhân điển và sinh lực của người truyền điển qua bệnh nhân bằng cách đánh khơi trên chỗ đau. Điều cần nhớ là mỗi lần rút điển xấu thì mỗi lần phải rải cho xa, và sau cùng nên rửa tay hết sức kỹ và nhúng tay vào thau nước đầy cho điển ra dễ, vì nước có khả năng truyền điển. Nếu không dự bị như vậy thì người chữa bệnh có thể vướng chứng bệnh mà mình đang chữa đó. Điều này đã xảy ra nhiều lần, tỉ như chữa một cái răng đau hay một cái tay nhức, nếu không phòng ngừa thì người chữa bệnh cũng sẽ bị đau răng hay nhức tay y như bệnh nhân. Nhưng lại một điều là hễ chữa tay mặt của bệnh nhân thì tay mặt của người chữa bệnh cũng có thể bị lây đau nếu không biết ngăn ngừa. Điều này rất tai hại nên tránh trước là hơn. Ông Sinet có thuật một câu chuyện lý thú về sự chữa bệnh nhức lắt léo của một người đàn bà đó bằng cách truyền nhân điển. Khi hết bệnh rồi, người đàn bà ấy lại về nhà đến miền Âu Châu cách xa nhà người chữa bệnh. 4 năm sau, ông này từ trần, nhưng lạ thay liền từ đó bệnh nhức lắt léo của người đàn bà nọ bỗng trở lại như cũ. Như vậy, hỏi vì nguyên nhân nào, ông Sinet cho rằng trong trường hợp đó từ điển xấu của bệnh nhân dù đã bị đốt đi nhưng nó chưa tiêu mất mà còn dính ở hào quang của người chữa bệnh, cho đến khi người này chết rồi thì nó liền trở về chỗ cũ của nó để tạo lại bệnh trước. Chi nên trong lúc rút điển xấu của bệnh nhân, người chữa bệnh cần phải rải cho thật xa và thật mạnh. Sau khi nhúng tay vào thau nước đầy để rút tất cả điển xấu, người ta còn phải dùng ý chí đưa từ điển xấu đó đi xa khỏi vùng hào quang của mình và của người lân cận. Nên nhớ đổ thau nước liền. Khi người chữa bệnh đã dùng xong, nếu người mạnh mà thọc tay vào thau nước ấy rửa thì có thể bị lây chứng đó. Mỗi người có một vùng hào quang dây phủ màu sắc tốt xấu tùy theo sự tiến hóa nhiều ít, người có nhãn quang thấy đằng nó. Học giả nào cũng hiểu được rằng người trị bệnh rất cần có một sức khỏe cường tráng, bằng không y sẽ truyền qua người bệnh điểm xấu của y. Nhiều chứng bệnh điên cuồng thường do óc cái phách không tốt, tế bào cái phách không liên quan mật thiết với tế bào của óc xác thịt, thành thử chúng nó không chuyển di đặng những tư tưởng cõi trên xuống phàm nhân đặng. Trong trường hợp đó ta có thể chữa bằng nhân điển. Hẳn nhiên ta có thể ảnh hưởng đến cái phách bằng nhiều cách khác nhau, vì ta biết rằng ba thể trí vía phách thuộc về cái xác đều liên đới với nhau rất chặt chẽ, chi nên thể này ảnh hưởng đến thể kia rất dễ dàng. Lấy theo thường lệ mà nói, thì nếu xác thân mạnh mẽ, nó sẽ có ảnh hưởng tốt cho những thể cao của ta. Tỉ như bắp thịt thiếu hoạt động thì chẳng những nó có vẻ suy đồi mà nó còn ngăn trở sự lưu thông của sinh lực nữa. Bởi vậy cái xác gầy ốm tạo ra trong cái phách một yếu điểm. Cái yếu điểm này được xem như một cái cửa hiểm nghèo cho các thứ xâm lăng của những vong linh từ cõi trung giới xuống, không khác chi vi trùng áp phá một xác thân không khéo gìn giữ. Cũng như thể trí hay thể vía đau ốm, có nghĩa là có nhiều tật xấu, thì không sớm muộn gì cũng làm cho xác thịt đau ốm theo. Một người kia có cái vía xáo trộn, nghĩa là những tình cảm buông lung nổi dậy, có thể làm cho cái vía của người nhạy cảm ở gần cũng một phen rối loạn. Giả lại sự cảm kích liền liền và hỗn độn ấy sẽ kinh động đến cái phách, rồi cái phách sẽ kinh động đến cái xác. Đó là nguyên nhân của tất cả bệnh thần kinh. Những người bị bệnh thần kinh thường hay lo nghĩ và cảm động về những chuyện không ra gì. Nếu có ai chỉ cho họ cách giữ các thể họ được ăn lành và thanh tịnh thì bệnh của họ sẽ khỏi ngay. Tiền từ điển cho đồ vật. Chẳng những từ điển cũng gọi là từ khí hay nhân điển, có thể dùng để chữa bệnh mà còn dùng để làm phép cho đồ vật nữa. Nghĩa là làm cho đồ vật có thêm một từ khí đặc biệt. Vậy truyền từ điển cho đồ vật nghĩa là dùng ý chí đem một tư tưởng nhất định gắn vào đồ vật để khiêu gợi tư tưởng ấy cho một người nào cầm đến nó. Vì lẽ đồ vật có khả năng rút từ điển của những người xung quanh nó một cách tự nhiên, nhân đó mà nó có thể gợi lại trong tâm người nào dùng nó những tình cảm và tư tưởng đã thấm nhuần nó. Điều này giải rõ hay cũng một phần nào cái ảnh hưởng của bùa phép và bủ bối. Những tánh tôn sùng và lòng mộ đạo gắn vào vách tường, nơi mỗi miếng gạch biến thành một lá bùa thực sự cho các tín đồ. Cho nên những ai bước chân đến chùa hay nhà thờ đều có cảm tưởng muốn tu. Nhân điển chuyển đạt từ con người qua đồ vật mà ít ai để ý. Thức ăn uống rút từ điển của kẻ xung quanh rất dễ. Nhân đó mà có giới răng cấm nhặt người Bà La Môn ăn uống trước mặt người thô tục hạ tiện, hoặc dùng những thức ăn do những người xấu này. Vì những lý do về từ điển mà người Ấn Độ phái Bà La Môn muốn giữ mình tinh khiết không chung chạ với người hạ lưu, nên họ mới chia xã hội ra nhiều hạng người một cách phân minh, chứ không phải để tôn mình và miệt thị cái khác như nhiều người lầm tưởng. Đối với nhà bí học, sự tinh vi của từ điển cũng quan trọng như sự trong sạch của xác thân. Bánh mì và các thứ bánh ngọt đều đặc biệt rút từ điển của những người làm bánh một cách mãnh liệt, bởi vì chính nơi đầu ngón tay của họ túa ra từ điển đó. Mà lửa có năng lực thiêu hủy một phần, có nhiều nhà bí học muốn tránh những từ điển xấu bên ngoài nên chỉ dùng dĩa, chén, muỗng, ly riêng của mình và chẳng bao giờ cho người nào mà họ biết không tốt, hết tóc họ, vì đối với họ, cái đầu là một bộ phận của thân thể cần phải giữ cho thận trọng. Nếu đầu ta mà rút từ điển xấu bên ngoài thì là một điều hết sức tai hại. Những sách trong thư viện công cộng đều có thấm nhuần mọi thứ từ điển mà phần nhiều đều xấu cả. Những ngọc ngà châu báu ví như bông hoa của loài kim thạch có khả năng rút từ điển về tình cảm của những ai mang chúng nó. Có nhiều món nữ trang nhuộm đầy tính ghen ghét thèm thuồng. Có thứ ngọc xoàn quý lưu truyền cả ngàn năm truyền tay người này đến tay người khác, nhất là những hộp châu quý giá, những hộp kim cương lớn như trứng bồ câu thường rút những tư tưởng sát nhân, những tình cảm hung tợn của kẻ cướp bóc hay kẻ tìm ra được chúng nó. Có nhiều hòn ngọc làm tổn thương không biết bao nhiêu mạng người. Mấy vật nữ trang như thế lưu lại mãi những tình cảm và tư tưởng gớm ghê ấy trong cả ngàn năm qua mà không phải lật. Cho nên những nhà có nhãn quan dòm vào nó thì thấy làm ghê tởm, mà thấy bao nhiêu cuộc tai biến hải hùng quay cuồng xung quanh nó. Nhân đó mà nhà bí học thường khuyên nhủ người học đạo chớ đeo đồ nữ trang, trừ phi một vài thứ đá màu như ngọc thạch, vì ngọc thạch thường rút những từ điển tốt. Có thứ đá màu do phái Ngộ Đạo Chủ Nghĩa dùng đã 2000 năm qua trong lúc làm lễ điểm đạo đến ngày nay vẫn còn hiệu lực như thường. Có một vài thứ nữ trang bằng đá khắc hình con bọ rầy ở xứ Ai Cập lâu hơn 2000 năm mà còn giữ gìn từ điển tốt đẹp của người xưa. Tiền bạc bằng kim khí hay bằng giấy thường có một thứ từ điển xuất xứ ra, chẳng những nó rút đủ thứ từ điển mà nó còn thấm nhuần những tư tưởng và tình cảm của ai cầm nó, mà nó còn rải ra một thứ từ điển làm cho trí óc rối loạn và cái vía trở nên nóng nảy cọc cằn. Cái kết quả của từ điển xấu ấy đối với cái thể vía cũng giống như cái kết quả tiêu vong của bom nguyên tử đối với xác thịt vậy. Tiền bằng thau hay bằng chì cũng như những giấy bạc cũ và bẩn đều có nhiều từ điển xấu nhất. Tiền bằng nickel không giữ từ điển xấu lâu hơn là tiền bằng thau, còn tiền bằng bạc hay bằng vàng lại còn giữ từ điển ít lâu hơn nữa, vì bạc và vàng có sự rung động thanh nên tự nó có thể đuổi những từ điển xấu ra ngoài. Mền mùng chiếu gối và giường cũng rút từ điển của người ngủ trên ấy. Nhiều người nằm chiêm bao mộng mị thấy điều hung tợn, thường để ý thấy rằng tại mình ngủ trên giường của những người của người không tốt. Nếu ta dùng áo quần hay mền bằng chỉ lông cừu thì chớ để ngay lên trên da, vì lông cừu có thấm đầy từ điển của thú vật. Cách làm bủ bối. Muốn làm một cái bủ bối có hiệu lực thì trước hết phải tinh lọc chất dĩ thái ether đã thấm nhuần trong đó, bằng cách đưa nó ngang qua một tấm kính làm với chất dĩ thái do ý chí tạo thành, nghĩa là định trí gom chất dĩ thái loại thanh nhất xung quanh mình vào cái khuôn vô hình mà mình tưởng tượng. Chất dĩ thái cũ thấm trong đồ vật, một khi đi ngang qua cái khuôn kính vô hình đó thì bị đuổi ra khỏi đồ vật. Bây giờ lấy tư tưởng đem chất dĩ thái tốt nhất bên ngoài vào thay thế, đó là giai đoạn thứ nhất, cốt để tinh lọc chất dĩ thái của đồ vật. Bây giờ đến giai đoạn thứ nhì là tinh lọc chất thanh khí thuộc về cái vía của đồ vật. Người ta cũng dùng ý chí gom chất thanh khí tốt nhất ở xung quanh để tạo ra tấm kính thanh khí vô hình. Rồi người ta lấy đồ vật đưa ngang qua tấm kính ấy để tinh lọc chất cái vía của nó. Ở giai đoạn thứ ba là tinh lọc chất thượng thanh khí thuộc về cái trí của đồ vật. Người ta cũng dùng ý chí tạo ra tấm kính thượng thanh khí tốt nhất rút ở xung quanh mình, đoạn lấy đồ vật đưa ngang qua tấm kính vô hình ấy. Chất thượng thanh khí cũ của đồ vật bị chất tấm kính dạng ra để chất thanh khí mới vào thay thế. Bây giờ món đồ vật ấy sau khi ba chất khí đã được tinh lọc rồi thì trở nên trong sạch như một tờ giấy trắng, muốn viết chi trên ấy cũng được. Giai đoạn truyền tư tưởng. Nhà truyền tư tưởng mới để tay mặt lên trên món đồ, trong trí tưởng đến đức tính nào mà mình muốn truyền qua đồ vật. Với một ý chí thật mạnh, nhờ mãnh lực của tư tưởng mà đức tánh ấy gắn vào đồ vật. Nhà bí học từng trải có thể làm điều này gần như chớp nhoáng, với một ý chí mạnh mẽ tuyệt vời, còn những người khác thì cần phải lâu hơn và cố gắng nhiều hơn. Đó là phương pháp thường lệ để làm ra bủ bối. Bủ bối có thứ đặc biệt để riêng cho một cá nhân nào đó, nó cũng như một lo thuốc chữa bệnh cho mọi người. Bủ bối linh hoạt là một thứ bủ bối có khả năng phóng từ điển trong nhiều thế kỷ mà vẫn còn mạnh mẽ, không hề phai nhạt. Người ta chia nó ra làm hai thứ. Thứ nhất, thứ làm bằng ngọc thạch rút từ điển luôn luôn túa ra ngoài. Thứ nhì, thứ có từ điển hợp với một số tinh linh ngũ hành. Những tinh linh ngũ hành này rải ra một thứ từ điển riêng rất cần cho mãnh lực của bủ bối. Nhân đó mà bủ bối càng lâu càng mạnh và càng linh nghiệm trong nhiều năm, trong nhiều ngàn năm. Bủ bối ấy là nguồn vui của ngũ hành và phúc lạc cho những người xung quanh. Cái thứ bủ bối gọi là bủ bối liên kết, nó có khả năng nối người tạo nó với người mang nó. Nó là một phần tiền tuyến của tương ương tâm thức giữa hai người. Nhờ nó mà người mang bủ bối liên lạc chặt chẽ với người trước tác nó, là người tạo ra nó. Và khi cần yếu, người trước tác có thể gửi thần lực đến cho người mang bủ bối ấy. Cũng có một vài trường hợp rất hiếm hoi là một bủ bối phàm trần có thể liên quan với chân thân có cái sổ của một vị tiên trưởng adept. Nhưng những bủ bối đã chôn xuống đất trong nhiều xứ do nhà bí học Apollonius de Tian, tiền kiếp của Đức Jesus từ 1900 năm nay, với mục đích là để từ điển của nó chuẩn bị cho những đại cuộc sau này. Một vài bủ bối ấy có chôn tại Edda, mặt trái Ấn Độ, là tổng bản dinh của Hội Thông Thiên Học tại Sydney, Úc Châu và Huizen, Hòa Lan. Một vài bủ bối ấy đã được chi dụng rồi, còn những cái khác sẽ được áp dụng trong lúc giáo chủ, Đức Giáo Chủ ra đời. Nhiều đền thờ to thường cất tại chốn chung nhau cắt rúng của một vị thánh nhân nào hoặc dựa mã của một vị chân tu đã được đắc đạo. Trong trường hợp đó, cái trung tâm từ điển vẫn còn mạnh mẽ nhiều năm nay, ví dầu thánh cốt ấy có giả đi nữa thì đó cũng là một trung tâm từ điển mạnh mẽ. Vì lòng tôn sùng kính yêu ngưỡng mộ của vô số tín đồ và du khách từ thế kỷ này đến thế kỷ khác đã gắn vào nó, thành thử nó trở thành một trung ương thần lực tốt đẹp cho những người xung quanh. Cũng như ta đã nói trước, những viên ngọc quý đều tự nhiên có khả năng rút từ điển, nhờ đó chúng nó có thể trở nên những món bổ bối hiệu lực. Hộp bồ đề là một thứ rút từ điển dễ dàng, nó có thể trở thành một trợ tá đắc lực cho sự tham thiền và sự suy gẫm về những ý niệm duy linh, đồng thời nó còn đuổi ra xa những ảnh hưởng thấp kém, thấp hèn. Trầm và nhang đều có ảnh hưởng tốt cho những tư tưởng siêu linh và sùng kính. Nhà phù thủy thường dùng những thứ cây làm thuốc hay chất xạ hương để khiêu gợi những tánh xấu xa hung tợn. Nhà bí học thì trái lại, họ luôn luôn tìm dịp rải từ điển lành hầu khiêu gợi những ý niệm đạo đức và siêu linh. Mỗi lần họ đi đâu hoặc cầm món gì như thư từ, sách vở hay món quà nào thì họ không hề quên truyền từ điển của họ vào. Nhà bí học dùng ý chí truyền từ điển qua một trang đánh máy để gửi cho ai còn hơn là một bức thơ viết tay một cách vô ý thức. Nhà bí học có thể tinh lọc được vật thực áo quần mình mùng giường gối nệm nhà cửa vân vân bằng một vẫy tay mặc suông. Dù tinh lọc kỹ lưỡng như vậy, nghĩa là đuổi từ điển xấu của đồ vật ra ngoài, nhà bí học cũng khó mà thay đổi trọn vẹn đặng từ điển đặc biệt của đồ vật. Thế như từ điển của thịt, bởi thịt rất được cho nên dù kho nấu cũng không tiêu diệt được từ điển xấu của nó. Muốn tinh lọc một cái phòng chẳng hạn, thì người ta đốt trầm hương rồi giải nước thánh là nước cúng trên bàn thờ. Nếu không có nước thánh thì lấy nước lạnh bỏ vào một chút muối, rồi để trên bàn đọc kinh cầu nguyện và truyền điển vào nước ấy. Đoạn lấy một chiếc hoa nhúng vào nước rải khắp cùng căn nhà, miệng thì đọc kinh thuộc về tôn giáo nào cũng đặng. Nên nhớ rằng, cái hồng trần trong châu thân con người rất liên quan chặt chẽ với chất khí cõi vía và chất khí cõi trí. Đặc tính nặng nề thô kệch của sắc thân liên đới với các thể thanh, cho nên một cái sắc thân sạch sẽ với từ điển đẹp đành là một điều tối cần cho nhà bí học. Ngoài ra, cái xác thịt con người còn có nhiều thể thanh nữa mà mắt phàm không thấy được, như thể vía, trí, chân, thân, bồ đề, tiên thể, vân vân. Nước thánh dùng trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo là một bằng chứng cụ thể của sự truyền nhân điển. Nước là một chất rút từ điển rất dễ dàng. Muốn truyền điển vào nước, ông cha làm phép thánh bằng cách làm dấu thánh giá trên nước có bọ muối, với ý định mạnh mẽ là đem từ điển tốt của mình để vào trong nước, đồng thời xua đuổi tất cả tư tưởng và tình cảm xấu xa đã rút vào nước trước kia. Đến đây ta lấy làm lạ tại sao bỏ muối vào nước. Người ta bỏ muối vào nước là vì muối có chất quả, mà quả là một chất có khả năng thiêu hủy, còn nước là một chất dung giải tế, nghĩa là có khả năng làm cho tan rã. Muối và nước là hai đặc tính, là hai chất có đặc tính tẩy uế cực độ. Trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo tự do, English Catholic Liberals, người ta cũng dùng cách tẩy uế trước khi làm lễ, làm phép rửa tội, phép sát, vân vân. Trong lúc làm phép rửa tội, ông cha làm dấu thánh giá ở giữa trán, ngay yết hầu, nơi tim và rúm của đứa trẻ, cốt để mở những luân xa bí yếu của cái phách. Người có thường nhãn nhìn vào các luân xa ấy trước khi hành lễ thì thấy chúng nó nhỏ, nhưng sau khi ông cha đã làm dấu thì chúng nó nở lớn hơn, khởi chiếu và đồng thời chúng nó cũng khởi quay tròn như luân xa người lớn. Lại nữa, nước thánh đổ lên trán đứa bé làm cho chất dĩ thái của cái phách lây chuyển, kích thích và cái óc và hạch mũi cóp intuite. Hạch mũi có khả năng chuyển di sự rung động đến cái vía, rồi do cái vía mà chuyển di đến cái trí. Sau cùng ông cha sức dầu thánh, nghĩa là dầu đã được một đức cha làm phép và truyền điển tốt rồi, thì sau cùng ông cha sức dầu thánh trên đỉnh đầu và làm luân xa tại đó quá thành một cái ray, nghĩa là có thể ngăn không cho những tư tưởng và tình cảm thấp hèn xâm nhập. Đoạn ông dùng ý chí để khép bốn cái luân xa ở trán, ít hầu, tim và rúng mà ông vừa mở. Trong phép thêm sức, đức cha cũng làm dấu bằng dầu thánh cho những sự rung động mãnh liệt của linh hồn hay chân nhân ảnh hưởng đến cái phách. Khi phong chức cha, phận sự của đức cha khi ấy là làm cho những thể thanh của người được phong chức thông đồng với sắc thân, những ân huệ và những ý niệm tốt đẹp từ cõi cao xuống ốc cái phách rồi truyền qua hạch mũi của cái xác. Hạch mũi là nơi gặp gỡ mật thiết của những hạ thể xác, phách và vía. Trong khi phong chức cho một vị nào thì Đức Cha xếp dầu thánh cho đỉnh đầu và có ý mở luân xa tại đó. Luân xa nơi đỉnh đầu khi chưa mở thì hủng chính giữa, khi phát triển rồi thì nó lớn lên và dung lên. Người ta tưởng chân hình luân xa dung lên bằng những khu ốc nổi cao trên đầu các tượng Phật mà ta thường thấy. Thuở xưa, người La Mã dường như có tục lệ thoa dầu thánh những cảm giác khí quan organ sensory để khép những luân xa của những người đang hấp hối cốt ý, không cho những dung linh xấu bên ngoài xâm chiếm nặng dùng bên tà thuật một khi chủ nhân nó đã lìa khỏi xác. Nhờ thoa dầu thánh mà lắm bệnh thần kinh được chữa khỏi. Trong đầu cây trượng của Đức Cha có chứa những ngọc thạch rút từ điển cái phách rồi túa ra ngoài. Nếu từ điển ấy mạnh thì cây trượng của Đức Cha có thể chữa nhiều chứng bệnh khi để cây trượng ấy đụng đến chỗ đau. Thuở đời trung cổ, những nhà bí học luyện kim đơn cũng dùng gươm hay thuốc có thấm nhuần từ điển để chữa bệnh. Trong những quyền cơ cổ thời, người ta xem cây gậy Tracer là cây gậy trên đầu có tiệm hình cái thông là một bầu thần lực. Tôn sư lấy gậy ấy để đưa xương sống người đệ tử đặng truyền điển cho vị này. Võ vị thái để bảo vệ. Có khi ta nên tạo một cái võ hay là một cái thể bảo vệ bằng các vị thái đặng giúp những thể khác chống lại với các thứ ảnh hưởng xấu bên ngoài. Tuy nhiên hầu hết quần chúng đều luôn luôn túa ra một thứ từ khí bằng chất hồng trần. Nếu chất ấy không phải là một mối tai hại thì nó cũng là một trở ngực to tát cho những học giả bí học. Lại nữa, một số ít người thiếu sinh lực lại có khả năng mà họ không biết rút sinh lực dự bị của những người ở gần. Nếu những người này ví như ma cà rồng chỉ rút những phần dĩ thái có thừa do những người xung quanh sa thải một cách tự nhiên thì không có chi là tai hại, nhưng thường thường sự rút sinh lực ấy mãnh liệt cho đến nỗi trong người của nạn nhân sinh lực lưu thông một cách vội vàng và càng mau lẹ hơn. Sinh lực màu hường tại lá lách của y bị rút trộm trước khi được đồng hóa, cho nên người rút sinh lực có thể trong vài phút làm cho nạn nhân trở nên hoàn toàn yếu đuối. Người rút sinh lực trộm của cái khác lại không dùng được sinh lực ấy, y rút sinh lực vì cơ năng của y có bẩm tính làm như vậy để tung rải bên ngoài một cách vô bổ. Con người thể ấy cần phải lấy nhân điển mà chữa mới đặng. Người ta phải cho y một số sinh lực nhất định cho tới chừng nào cái phách của y đã lấy lại sự nhu nhuyễn, là sự giãn co của nó, thì sự thu hút và sự phung phí sinh lực sẽ ngưng ngay. Và sinh lực của y tản mát ra ngoài do tất cả chân lông hơn là do một chỗ duy nhất. Trong vài trường hợp dị thường, có một vong linh ở ngoài ráng chiếm hữu và ám ảnh sát thân của người khác. Người học giả bí học có khi bắt buộc phải lân la những kẻ hút sinh lực người hầu giúp đỡ nạn nhân. Có người nhạy cảm cho đến nỗi họ phải lặp lại những hiện tượng của nạn nhân yếu đuối và bệnh hoạn. Cũng có người ở đô thị ồn ào vì những sự rung động liên tục và máy dập dồn mà phải đau đớn nhiều. Trong mấy trường hợp ấy, cái võ dĩ thái thật là hữu ích để tự che chở. Tuy nhiên, ta đừng quên rằng võ dĩ thái ngăn không cho chất dĩ thái xâm nhập vào ta, mà nó cũng ngăn không cho chất dĩ thái dư của ta ra ngoài nữa. Chất dĩ thái dư ấy có khi là chất độc, nếu ở mãi trong võ thì rất hại cho sức khỏe. Làm sao tạo nên cái võ dĩ thái? Muốn làm cái võ dĩ thái thì người ta dùng ý chí và trí tưởng tượng có hai cách. Cái thứ nhất, người ta dùng ý chí tưởng cho phần cái phách ló ra khỏi xác thịt trở thành đông đặc và lớn hơn. Cái thứ nhì, lấy ý chí rút chất dĩ thái xung quanh tạo ra một võ hình bầu dục bằng chất dĩ thái. Cái thứ nhì tốt hơn cái thứ nhất, tuy nó đòi hỏi một ý chí mãnh liệt hơn và một sự hiểu biết thâm sâu hơn về cách tạo ra bát nó. Những học giả bí học muốn bảo vệ xác thân trong lúc ngủ với cái võ dĩ thái thì nên để ý tạo nó bằng chất dĩ thái chứ chẳng phải bằng chất thanh khí là chất thuộc về cái dĩa. Người ta có thể kể lại một trường hợp. Người ta có kể lại một trường hợp của một học giả đã lầm lạc về điều này. Trong khi y phải tạo cái vỏ bằng chất dĩ thái để che chở mình trong lúc ngủ thì y lại tạo ra cái vỏ bằng chất thanh khí. Thành thử linh hồn ở trong cái dĩa bị vỏ thanh khí bao chặt, không thể tiếp ảnh hưởng gì bên ngoài đặng. Đồng thời y cũng không thể đưa cảm tưởng gì từ trong tâm thức ra khỏi cái dĩa đặng, làm ra cái vỏ dĩ thái trước khi ngủ rất có ích trong sự chuyển di điều kinh nghiệm của chân nhân hay linh hồn xuống óc xác thịt trong lúc thức. Cái võ dĩ thái ấy có thể ngăn cản những tư tưởng bay dẫn dơ trong cõi phách luôn luôn muốn xâm chiếm những thể của ta và đi ngay vào cái óc dĩ thái để xen lẫn với những tư tưởng riêng của cơ năng này. Cái phách cũng có bộ phận giống như xác thịt nhưng bằng chất dĩ thái ether chứ không phải bằng chất hồng trần. Phần vĩ thái của cái óc có trọng trách trong lúc con người chiêm bao, nhất là đối với những chiêm bao do sự rung động và sự cảm giác bên ngoài hoặc do tất cả áp lực bên trong của bộ thần kinh. Những chiêm bao này thường có tính cách bi kịch, bởi vì óc vĩ thái làm cho những cái gì chất chứa trong óc xác thịt nổi dậy. Nó sắp đặt phân tích hóa hợp những phần tử này theo ý ngông cuồng của nó, thành thử những điềm chiêm bao này thuộc về hàng thấp. Có một cách tuyệt hảo là trong lúc thức ta nên bắt cái trí luôn luôn làm việc, đừng bỏ nó ở không để nó có thể muốn tưởng chi thì tưởng tự ý nó. Nhờ cái trí làm việc mà nó không mở cửa rước những luồng tư tưởng hỗn tạp bên ngoài xông đến, và con người không làm nô lệ cho tư tưởng rải rác xung quanh mình. Trong lúc ngủ, cái óc vĩ thái tự nhiên bị thụ động trước những luồng tư tưởng bên ngoài. Cách nói trên giúp học giả khỏi lâm vào cảnh ấy. Trong một vài trường hợp, không cần tạo trọn cái vỏ vĩ thái để che chở một bộ phận nào nhất định của thân thể, chỉ như cái óc chẳng hạn. Vì lẽ đó mà vài người nhạy cảm không thể bắt tay với ai mà khỏi bị đau đớn, từ phi khi nào ý bắt tay với người tiến hóa hơn y. Lâm vào trường hợp đó, người ta có thể tạo ra một tấm vách tạm thời bằng cách vĩ thái. Tấm vách này sẽ bảo vệ trọn cả bàn tay và cánh tay, không cho một chút tư điểm nào xấu bên ngoài xâm nhập. Nếu người ta giỏi về pháp thuật magic thì làm tấm vách vĩ thái đó được kiên cố hơn, nó có thể ngăn không cho lửa chạm phải sát thân. Cho nên người phù thủy và những thuật gia có thể đút tay hoặc chân vào lửa mà không bị cháy. Trong những nhóm cầu cơ có khi người ta cũng bốc được than đỏ mà không bị phỏng. Khỏi nói lại một lần nữa, chứ vì học giả cũng hiểu rằng cái vỏ nói đây là làm một chất vĩ thái chứ không phải làm bằng chất thanh khí. Về đồng cốt, người đồng tử là người có cái phách rời ra khỏi xác một cách dễ dàng. Khi xuất ra khỏi xác, cái phách tạo nên nhiều hiện tượng như ma hiện, xây bàn, dán cơ, xây bàn, dán bút, xây cơ. Nếu những hình ấy gian ra xa đồng tử lâu thì phải lu mờ và biến mất ngay, vì những chất dùng để hiện hình có tính cách rút về xác đồng. Ngồi đồng rất nguy hiểm cho đồng tử, nhưng cũng may là số đồng tử không được bao nhiêu. Trong lúc ngồi đồng thì cái phách phải chia đôi, một phần xuất ra, một phần còn lại ở trong cái xác. Bởi vì nếu cái phách xuất ra trọn vẹn thì người đồng tử phải bỏ mình, vì lẽ chúng ta đã nói trên kia, nhờ cái phách rút sinh lực đem vào cơ thể, nếu cái xác không còn nhờ cái phách thì làm sao rút sinh lực đặng. Lại nữa, mặc dù đồng tử còn trong xác thân phân nửa cái phách, nhưng ngũ tạng lục phủ đều lờ đờ gần như bất động, những cơ quan dinh dưỡng gần như ngưng hẳn. Nhưng đó mà khi đồng tử tỉnh lại phải trải qua một cơn nhọc nhằn không thể tả. Còn một sự tai hại nữa là nếu đồng tử hoạt động thường và một khi nguồn sinh lực vô cơ thể yếu thì khó tránh những sự dông tố, dục tình, đắm mê thụ sắc. Vì đồng tử bị thiếu sinh lực nên đê mê cần phải dùng những vật gì dục sức mới mong tìm lại sự linh hoạt như xưa. Ông William Crooker viết trong quyển Researches mấy hàng này: sau khi rủ riệt về thần kinh và thắt thịt, trong lúc ngồi đồng, ông hôm đã ngã lăn dưới đất mét xanh và cứng hàm gần như chết giấc. Muốn chết giấc, thấy vậy ta có thể nào tự cho rằng sự tiến triển của khoa thần linh lại đem đến cái tai hại cho xác thân dường ấy chăng? Cái trạng thái suy nhược dần dần làm cho đồng tử chẳng những chết yểu mà lại còn khủng hoảng về tinh thần nữa. Những đức tánh quý báu của con người như nghị lực, nhẫn nại, yên tĩnh từ tâm, vân vân cũng không còn mãnh lực nữa. Như ta thấy, ngồi đồng thật là tai hại vô cùng, nhưng nếu người ta tập trẻ con, trẻ em làm đồng tử thì càng đi đến chỗ nguy vong hơn nữa. Nếu người ta thấy rằng sự tai hại hiện tại và tương lai thì người ta sẽ kinh tâm tán tổng ngay. Tập trẻ em ngồi đồng tức là phá hại kiếp sống của nó, tức là gây một cái quả báo hết sức nặng nề đối với nó. Cho trẻ em đi dự những cuộc đồng bóng thì cũng như làm hại cái phách non nớt của nó. Có khi người ta thấy rằng cái phách đang xuất ra, nhiều vị hội viên hội thần linh học Society Spirit và những người có thần nhãn đều thấy rằng thường thường cái phách xuất bên phía tả của đồng tử, mà cũng có khi nó xuất trên khắp mặt da. Nếu đồng tử mê nhiều và số khán giả đông thì lắm khi có ma hiện hình, cần phải có khán giả đông, vì dâm linh cần rút những chất tinh khí cái phách của mỗi người xung quanh mới hiện hình đặng. Do đó mà những người này thấy mình mệt mỏi vô cùng nhưng không hiểu tại làm sao. Chất tinh khí cái phách tạo ra hình dáng lẫn quẩn xung quanh đồng tử, có khi ta không thấy nó nhưng có thể chụp hình đặng. Nếu người ta dùng thứ kiến chụp hình riêng chỉ hạp với những làn sáng rung động của tinh khí mà mắt phàm không tiếp đặng. Trong những nhà xác, người ta thường chụp được cái phách giống hình người chết trong lờ mờ xuất ra đứng gần bên cái xác. Thường thường trong đám xác, người ta chụp được cái phách của người chết xuất phơ trên cái hộp. Muốn tránh sự hiểm nghèo trong lúc ngồi đồng thì phải tạo hoàn cảnh cho thật yên tĩnh, và đồng tử phải thụ động hơn là tác động. Nhớ đừng tìm cách rờ hình ma, như thế thật nguy hiểm, có thể làm cho đồng tử bỏ mình. chẳng những một phần chất sắt của đồng tử bị rút ra ngoài mà những chất của sắt thân như hơi và nước cũng bị rút nữa. Người ta có kể nhiều trường hợp lúc hiện hình sắt thân của đồng tử bị rút nhỏ lại như chiếc hoa héo. Hãy trông vào mặt người đồng tử, nước da sầm lại, nhăn nhíu, muôn lần sắc mặt, mất hết tinh thần. Thật là một cảnh trạng đáng gây sợ và đau lòng. Nếu để cho người đồng tử trên cân thì ta thấy y mất cân rất nhiều, có khi đến 20 cân. Đồng thời hình hiện lại to ra nhờ rút tinh chất của đồng tử và những người xung quanh. Bởi cái sách của đồng tử bị rách nên nhiều vong linh xâm chiếm nó rất dễ dàng, hầu hoạt động dưới trần để thỏa dục. Tỉ như vong linh kẻ ghiền rượu, muốn uống rượu nhưng tự mình không thể tội chí nên mới lân la các quán rượu, rút tinh chất những cái phách gần hư của bọng rượu. Nếu trong đó có đồng tử thì sự hành vi của vong linh càng dễ. Vong linh sẽ nhập vào xác đồng tử hầu hưởng hơi rượu một cách trực tiếp. Cũng vì lẽ này mà lắm người không uống rượu nhiều hoặc không biết uống rượu, nhưng lúc ngồi đồng lại uống rượu chai này qua chai nọ mà không sai. Có khi hồn ma rút đặng tinh chất của đồng tử và những người xung quanh, đủ hiện ra một bàn tay, hai chỉ hiện ra mấy ngón để có thể cầm viết trao lời với người thế hoặc gõ vào bàn ghế, xô ngã đồ vật, vân vân. Nhưng những vật hiện hình này không phải là chất đặc mà chỉ là một lớp mỏng bằng chất tinh khí của cái phách thôi. Y phục của những hồn ma mặc lúc hiện hình thường giống với y phục của đồng tử bay hay của một khán giả ở gần đó. Đôi khi y phục vật rất kịch cỡm, có lúc mảnh mai phi thường. Với trần này không có một cái máy nào dịch đặng, người ta thử lấy y phục ấy để dành, có lúc để được nhiều năm, có khi để chừng 1-2 giờ, 1 vài phút thì nó tiêu mất. Bên Mỹ, Anh và Pháp, người ta có thể có lập hội gọi là hội thần linh học, là Society Spiritual, để nghiên sưu tầm khảo cứu các giới vô hình và các hồn ma, người ta dùng đủ cách để tham khảo. Sự ngoại đồng rất hiểm nghèo, mặc dù người ta phòng ngừa đủ cách, nó thật là một mối tai hại và nguy hiểm vô cùng, song le. Chúng ta không nên phủ nhận sự ích của nó để giúp bao nhiêu người học hỏi, tìm học hỏi cõi vô hình. Nhưng thật ra, chúng ta có thể tìm hiểu cõi ấy bằng nhiều cách khác mà không nguy hiểm. Có thể tìm hiểu các cõi ấy bằng nhiều cách khác mà không nguy hiểm. Người ta muốn tránh sự nguy hiểm này nên rất đề phòng nhưng khó khỏi đặng, vì có vong linh được. Vì có vong linh bị khổ sở và đau đớn trong trường hợp mà hình hiện của họ bị đánh đập hay bị đâm chém. Bởi vì cái tinh khí của hình hiện và chất vía của vong linh kết cấu rất chặt chẽ. Thật ra không có một khí giới nào phạm đặng chất cái vía, nhưng cái vết thương nơi hình hiện truyền qua cái vía do lục phản xạ. Lại nữa, vong linh đã rút chất tinh khí, rút cái tinh chất ete của đồng tử mà còn rút tinh chất của những người xung quanh, nên tinh chất ấy rất trộn lộn. Nếu tinh chất này mà rút của người tính tốt thì nó tốt, còn rút của người tính xấu thì nó xấu. Những sự xấu ấy sẽ đổ dồn vào người đồng tử vì y là người nhạy cảm nhất. Tỉ như trong nhóm có người uống rượu cọc cằn khích nhược thì cái tật xấu ấy sẽ nhiễm vào đồng tử rất dễ dàng. Nếu rủi có vong linh xấu đến nhập vào xác đồng thì vong linh ấy sẽ dục những tật xấu của đồng tử và của khán giả tăng cường rất rất mãnh liệt vô cùng. Đó là không nói chi đến những hành động thảm hại của vong linh xấu nhờ đồng tử làm trung gian. Có lẽ từ phi vài trường hợp hết sức hiếm hoi và thực hành thật chu đáo, những sự cầu cơ xây bàn ngồi đồng vân vân đều là những thú vui nguy hiểm không bao giờ nhà bí học giàu kinh nghiệm lại lạm dụng cái phách của người khác đang tạo ra những sự điển hình cùng chuyển cơ bút vân vân. Người ấy cũng không làm xáo trộn cái phách của mình khi muốn cho mình hiện hình ở một chỗ nào xa xôi. Thế như nhà bí học ở Ấn Độ muốn hiện hình tại Việt Nam thì chỉ dùng ý chí làm cho chất dĩ thái xung quanh mình đông đặc lại để bao phủ cái vía mình đến một mức độ nào có thể hiện hình được. Nhờ ý chí mà nhà bí học giữ cái hình hiện ấy lâu hay mau tùy công việc. Khoa học đối với hào quang của con người, sự sưu tầm của bác sĩ Walter Kinney. Trong quyển The Human Atmosphere xuất bản năm 1911, bác sĩ Kinney có trình bày sự sưu tầm của ông về hào quang. Hào quang là dùng ánh sáng từ con người tú ra, người có nhãn quang thấy đặng nó có bốn thứ hào quang thường nói đến là hào quang cái phách, hào quang cái vía, hào quang hạ trí, hào quang thượng trí. Màu sắc hào quang xấu là khi con người còn giả mang, màu sắc hào quang tươi đẹp và sáng chói chỉ con người tiến hóa. Ông còn dùng những mặt căng màu hay những băng màu để thí nghiệm. Trong chương này chúng ta sẽ gom những đại ý của bác sĩ về sự phát minh ấy. Học giả nào muốn biết thêm chi tiết xin đọc sách của ông. Có một điều rất hấp dẫn là bác sĩ Kinney cũng biết rằng Những phương pháp của ông đều cụ thể cả. Nếu ai chịu khó một chút làm theo lời chỉ dẫn của ông thì sẽ thấy rằng hào quang con người, dù là không có thần nhãn cũng vậy. Ông chứng minh rằng ông không có mở thần nhãn, và trước kia ông không biết và không có đọc sách gì nói về hào quang con người, mà với sự phát minh của ông khi quan sát hơn 60 bệnh nhân, ông thấy rằng hào quang của họ, những mặt trăng màu mà ông dùng đây là những cái bóng mỏng và dẹp, có đựng những màu của chất dicyanin tan trong rượu. Tùy theo sự thí nghiệm, những màu sắc được dùng là lục, xanh, vàng và son sậm hay vợt. Các thí nghiệm. Nhà thực nghiệm nhìn ánh sáng lối 1, 2, 3 phút xuyên qua mặt trăng màu sậm, đoạn dòm bệnh nhân xuyên qua mặt trăng màu vợt. Dòm như vậy, nhà thực nghiệm sẽ thấy đặng hào quang của bệnh nhân. Áp dụng theo phương cách đó thì màu sắc của mặt trăng cảm nhiễm thị giác tạm thời lúc ban đầu, về sau lại hóa thành vĩnh viễn, khiến cho nhà thực nghiệm luôn luôn thấy đặng hào quang của kẻ khác. Không cần dùng đến những mặt trăng màu đó nữa, khi ấy nhà thực nghiệm thấy đặng màu sắc của hào quang cách đúng đắn. Tuy nhiên, trong cuộc thí nghiệm, người ta căn dặn nên thận trọng khi dùng những mặt trăng vì chúng có thể làm mệt con mắt. Nhà thực nghiệm dùng một thứ ánh sáng mờ dịu đủ thấy hình dáng do một trung tâm nhỏ ở phía sau phát ra. Thường thường người ta dùng một tấm vải trơn màu đen văng sau bệnh nhân để làm nền. Tuy vậy, một đôi khi người ta cũng dùng nền trắng nữa. Bệnh nhân phải đứng trước cái nền ấy lối 3 tấc đặng tránh bóng hoặc gây những ảo giác. Bác sĩ Kinner còn dùng một phương sách thí nghiệm khác để thấy đặng hào quang mà ông gọi là phương sách màu bổ túc. Ông dòm chăm chỉ một miếng băng màu bề dài 5 phân, bề ngang 2 phân. Trong thời gian lối nửa phút hay một phút là nhiều, dòm như vậy cốt yếu làm cho con mắt không thể nhận thức đặng rõ rệt một màu sắc đặc biệt nào. Lại nữa, khi đã nhìn vào một miếng băng màu ấy, một chập con mắt không thể thấy những màu sắc khác một cách đúng đắn như trước kia đặng. Hay nói một cách khác, thị giác đã quá ra dị thường. Trong khi ấy, nếu hành giả nhìn vào bệnh nhân thì băng màu bổ túc sẽ hiện lên lớn bằng cái băng thực sự đã thấy vừa rồi. Cái băng hiện ấy lưu lại ở mắt trong chốc lát. Theo thực tế, người ta nhận thấy hãy màu sắc hào quang mà thay đổi thì màu sắc cái băng hiện ấy cũng thay đổi nữa. Dưới đây là những màu sắc mà ông Kinner thường dùng. Màu vàng nghệ là màu bổ túc lục sậm. Màu lục sậm là màu bổ túc vàng nghệ. Màu son là màu bổ túc lục tươi. Màu lục tươi là màu bổ túc son. Theo sự quan sát trên đây, bác sĩ Kinner tuyên bố rằng hào quang con người có 3 phần là: cái phách hào quang nội khu là hào quang ở phần bên trong, hào quang ngoại khu là hào quang ở phần bên ngoài, là hào quang ở phần ngoài. Cái phách thấy xuyên qua những tấm căn màu của ông Kinner là một miếng băng màu sậm lấy hình dạng sắc thân. Cái băng ấy bao xung quanh sắc thân đồng đều từ đầu tới chân, lối 1.5 ly tới 5 ly bề ngang tùy theo người. Khi đau ốm hay lúc khỏe mạnh, bề ngang trái phách cũng thay đổi ít nhiều. Phần trái phách ló ra khỏi sắc thì trong suốt và có chạy nhiều lằn rõ rệt. Giữa lằn rạch có nhiều đường nhỏ rất mịn màu hường đẹp và tối sáng. Màu hường này dường như có trộn màu lục nhiều hơn là màu son. Hào quang nội khu khởi từ chu vi của cái phách, mặc dầu thấy nó như nó từ xác thịt đi ra, bề ngang của nó thường lối 5 phân tới 10 phân, nhưng ở tứ chi nó hẹp hơn một chút. Hào quang nội khu chạy dài theo thân mình. Hào quang nội khu của con nít rộng hơn người lớn một cách tương đối. Sớ nó có hộp hết sức nhuyễn. Những hộp này sắp đặt thế nào mà dòm và hào quang ta thấy như có những đường rạch đi song song với nhau khắp mặt da. Hào quang nội khu là phần hào quang đông đặc nhất. Nó nếu nó thuộc về người tráng kiện thì nó rộng hơn và rõ hơn hào quang ngoại khu. Khởi từ tư duy của hào quang nội khu, nó thường ló ra xung quanh đầu lối 25 ly, dài hơn ở dài tại xương sườn và sau lưng thì nó ló ra lối 10 đến 12 phân. Phía trước thân mình thì nó ít dài hơn một tí, dọc theo cánh tay và chân thì nó lại hẹp hơn, nhất là nơi đầu ngón tay. Hào quang ngoại khu không có hình dạng rõ rệt, nó càng ra khỏi sắc thân chừng nào thì nó càng mờ dần, dường như nó không chói sáng. Tới 12 hoặc 13 tuổi, hào quang của trẻ con nam hay nữ xem dường giống nhau, chỉ trừ hào quang của phái nữ thường mịn màng hơn hào quang của phái nam. Đến tuổi thanh niên thì hào quang của hai phái nam nữ không còn giống nhau, mỗi thứ đều có đặc tính khác nhau. Hào quang của phụ nữ thì thường rộng hai bên thân mình, nhất là đại hông. Phía trước thân mình thì hào quang ít rộng hơn phía sau. Bác sĩ Kinner cho rằng hình dáng hào quang giống như hình trứng gà, nếu sắc thân không phát triển đầy đủ thì hình dáng trứng gà ấy không đều đặn. Nhìn vào hào quang sáng và mịn, người ta có thể biết đặng người ấy thuộc về người tiến hóa cao. Hào quang nội khu của trẻ con nhất là của các em trai thì rộng gần bằng hào quang ngoại khu, chi nên khó mà phân biệt đặng. Người trí thức thường thì hào quang rộng lớn hơn hào quang của kẻ dốt nát, nhất là nơi đầu. Thấy hào quang có màu xám nhiều chừng nào thì con người đần độn chừng nấy. Có khi nơi phía ngoài của hào quang ngoại khu người ta thấy một lùm mây mờ, mỏng manh, dường thể để nới rộng phạm vi của hào quang ấy. Cái lùm mây này chỉ thấy ở người nào có hào quang rộng mà thôi. Bác sĩ Kinner gọi nó là lối ngoại hào quang. Lối ngoại hào quang là ultra, là aura ultra external. Khắp cho thân con người, nhất là ở những đầu ngón tay, ngón chân đều túa ra những ánh sáng, những luồng sóng chói lòa và những dấu chấm lúc ẩn, lúc hiện lẻ làng. Một đôi khi chúng nó vẫn tồn tại mãi, những dấu chấm này phần đa số dường như không có màu sắc gì cả. Những tia sáng cũng y vậy, đôi khi chúng nó có điểm một vài màu. Trong trường hợp đó, hào quang thường đông đặc hơn. Tật bệnh có thể sửa đổi hào quang. Trong bệnh thần kinh, hào quang ngoại khu nở lớn hơn hai bên thân mình, nhưng gần nơi hạ môn, bỗng nhiên hẹp lại, còn ngang hông thì nó lồi lên. Trong bệnh loạn ốc thì hào quang nội khu và ngoại khu đều co rút lại. Hào quang nội khu thì mờ đục, sớ của nó thô kệch, còn những đường rạch teo lại hoặc tăng mất màu sắc thường thường sáng tro. Người mắc phải những chứng bệnh ở trên thì có hào quang nội khu luôn luôn co rút lại, một hai khi người ta thấy nó có dấu cắt đứt thực sự. Hào quang nội khu ít biến đổi về hình dạng và thể lượng, nhưng sớ của nó lại bị biến đổi nhiều. Hào quang ngoại khu trái ngược lại thường hay biến đổi về hình dạng và về thể lượng một cách rõ rệt, nhưng sớ của nó dường như không biến đổi gì cả. Các triệu chứng của kẻ đau ốm là những đường rạch trong hào quang giảm lần hoặc tiêu mất hoặc trở nên rất thô kệch. Lại nữa, hào quang dường như đông đặc lại và có màu trắng đục. Thấy hào quang nội khu bị hỗn loạn thì hào quang ngoại khu cũng bị lây theo. Làm việc bằng trí nhiều thì hào quang có màu lục, làm việc bằng trí ít thì hào quang có màu xám. Ảnh hưởng của ý chí đối với hào quang. Bác sĩ Kinner có thí nghiệm về ý chí đối với hào quang, ông kết luận rằng ý chí chẳng những có thể làm cho những đường rạch trong khắp thân mình túa ra mà nó còn làm cho thay đổi màu sắc của hào quang nữa. Như màu đỏ, vàng và lục trong hào quang là do ý chí tạo thành, nhưng màu lục thì dễ tạo, còn màu vàng thì khó nhất. Ý chí còn có thể điều khiển sức mạnh và chiều hướng của những đường rạch hay những tia sáng ở những đầu ngón tay, ngón chân. So sánh những quan sát của bác sĩ Kinner và những nhà có nhãn quan quan sát kỹ lưỡng về sự khảo cứu của bác sĩ Kinner thì ta thấy chúng nó rất phù hợp với những điều sưu tầm bằng nhãn quan bên khoa pháp môn quyền bí. Mặc dù nhà khoa học này hình như chỉ nghiên cứu tận tường một vài đặc điểm của hào quang để chữa bệnh mà thôi. Cách mô tả của nhà khoa học Kinner về cái phách giống hệt với sự thí nghiệm của nhãn quan. Hào quang nội khu với những đường rạch do ông Kinner tìm ra thì giống y với hào quang tráng kiện của nhà thông thiên học với nhãn quan đã nói. Xin xem hào quang tráng kiện ở trước và nơi chương thứ 6 trong quyển Con người hữu hình và vô hình của ông Lipitor. Hào quang ngoại khu là những hột dĩ thái trống ruột vì không còn sinh lực, hiệp với những chất dĩ thái bị sa thải ra xác thịt. Xin xem sự bài tiết nơi chương thứ 8, chương thứ 13. Ý chí có thể tăng cường cùng điều khiển những đường rạch dài ở những đầu ngón tay giống như sự tìm nhân điểm mà chúng ta đã khảo cứu. Nếu sự phát minh của nhà bác học Kinner được hoàn hảo, thì đối với mắt phàm của ta cũng có thể thấy rằng những luân xa của các phách, những hột sinh lực khi nhập vào xác thịt và sự lưu thông của chúng nó, sự cấu tạo và bản tánh của cái phách. Mong rằng những sự tìm tòi của khoa học một ngày kia sẽ đưa ta đến cửa quyền môn một cách mau lẹ. Khoa học đối với từ điển con người. Như ta đã nói ở trước, tâm mình con người túa ra một thứ từ điển mà mắt phàm không thấy được. Nhưng khoa học đã có những máy để thí nghiệm từ điển con người, có máy FAYOL, F-A-Y-O-L, hoặc là F-A-Y-O-L, là hảo hạng. Máy này do nhà bác học FAYOL bày ra năm 1913 tại đệ nhị hội nghị tâm lý học thực nghiệm. Ông FAYOL có đem cái máy ấy ra thí nghiệm trước một số đông người. Cái máy FAYOL rất giản dị, nó chỉ là một cái ống tròn bằng thép để xuyên qua một cái trục và có thể xoay tròn một cách dễ dàng. Người ta đẩy lên cái máy chụp cái máy một cái chụp bằng pha lê để che nó khỏi bị ẩm thấp và bụi bặm đồ hình số 39. Thấy ai để tay gần ống thì nó quay tròn. Người ta đưa ra giả thuyết này, sẽ như cái ống quay tròn là do hơi nóng trong con người làm cho cái ống chuyển động chứ không có từ điển nào cả. Muốn chứng tỏ giả thuyết này không đúng dẫn, ông FAYOL mới để giữa bàn tay và cái ống những bức ngăn làm bằng sắt, mạ, thiết, đồng, kẽm, nỉ, rơm, carbon gòn và giấy cứng. Nếu quả thật hơi nóng của bàn tay làm cho cái ống xoay tròn thì có hai lẽ. Thứ nhất là quạt là hơi nóng bị những bức ngăn như nỉ, rơm, giấy cứng cản trở không cho đi xuyên qua đặng trên cái ống sẽ không quay. Hoặc là hơi nóng bị chất đồng rút đi rất lẹ nên cái ống sẽ quay mau. Nhưng trong lúc thí nghiệm cái ống vẫn quay như thường bất chấp các bức ngăn kia. Giấy miếng đồng để giữa bàn tay và cái máy, lẽ thì cái máy phải quay. Vì lẽ đồng rút hơi nóng nhưng trái lại nó quay chậm và khi rút bàn tay ra thì cái ống không ngừng quay, thì cái ống không ngừng ngay. Dường như chất đồng rút từ điển rồi phóng ra lại một cách chậm rãi. Chế bông gòn thì lạ lắm, hễ rút bàn tay ra thì cái ống ngừng liền. Chế rơm thì cái ống quay mau lắm, mau hơn khi có bức ngăn và hễ rút bàn tay ra thì nó quay chậm chậm chứ không ngừng ngay. Những thí nghiệm này chứng tỏ rằng không phải tại hơi nóng trong mình con người làm cho cái ống quay, mà cái ống quay thẳng là do từ điển của con người. Thế ra còn đưa ra một giả thuyết thứ nhì là nếu để sức nóng nào bên ngoài, thí dụ như lửa hoặc hơi nước nóng, thì cái ống cũng sẽ quay đặn. Nhưng ông Fayol lại chứng tỏ trái ngược lại. Ông để gần cái ống một cái bình sắt mà thiết lớn bằng bàn tay, đó ông đổ nước nóng 60 độ vô. Ông lấy hàm thử biểu đo nhiệt độ của không khí gần cái bình được 45 độ, còn không khí trong phòng thí nghiệm thì được 21 độ. Để cái bình nóng 60 độ ấy gần bên cái ống trong 1 giờ rưỡi mà cái ống không nhúc nhích. Khi nước trong bình còn 21 độ thì cái ống cũng không quay. Người ta bèn đổ nước ấy ra và thay vào nước nóng với 50 độ. Cái ống vẫn đứng y một chỗ, nhưng khi ông Phaio mới vừa để bàn tay gần ống thì cái ống quay hết sức mau, còn nếu rút tay đi thì một phút nó ngừng lại. Sự thí nghiệm theo chất này đã chứng tỏ rằng sức nóng bên ngoài cũng không làm cho cái máy quay, chỉ có từ điển của con người làm cho nó quay đặn mà thôi. Người ta còn cho rằng cái ống của ông Phaio làm toàn chính khí, mà trong